Tác phẩm: Ở trọ Sài Gòn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi là một thằng con trai. Điều này chắc bạn biết rồi. Tôi tên là Vũ. Điều này chắc bạn cũng biết rồi. Hoặc chưa, không quan trọng. Điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là bạn đừng nên đồng nhất tôi với thằng cha tác giả của cuốn sách này. Tôi không phải hắn. Tôi đẹp trai hơn. Cái tên của tôi cũng ấn tượng hơn. Lê Hồng Vũ. Mở ngoặc chút xíu. Bạn có thể gọi tôi là Vũ. Không thì cứ lôi cả họ và tên của tôi ra mà kêu gào. Tuyệt đối đừng gọi tôi là Hồng Vũ. Tôi rất ghét bị gọi như vậy. Đừng hỏi tôi tại sao. Một, buổi đầu ngơ ngác. Mùa thu năm 2007, tôi bắt đầu quãng đời sinh viên. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện này từ buổi tập trung đầu khóa. Khoa toán, tin học, tập trung đầu khóa tại hội trường A. Ai đó đã thông báo như vậy, trong khi tôi còn chưa biết hội trường A nằm ở đâu. Tôi đã đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường mà không thấy. Rồi tôi lập luận. Hội trường A nhất định nằm ở dãy A. Dãy A thì tôi biết. Từ cổng An Dương Vương bước vào 5 bước là gặp dãy A. Thế là tôi trở lại dãy A và hỏi: Hội trường A ở đâu vậy bạn? Trước mặt mày kìa. Nhìn theo hướng hất mặt của cậu bạn, tôi thấy một căn phòng lớn cửa đóng bít bùng. Điều đáng nói là phía trên cánh cửa có một tấm biển ghi Hội trường A. Lúc đó bộ dạng tôi chắc phải thảm hại lắm. Thay vì cảm ơn cậu bạn, tôi lại hấp tấp bào chữa cho bản thân mình. Chắc tại nó đóng cửa kín mít nên mình không để ý. Ai biểu mày đi sớm quá chi? Cậu bạn lạnh lùng phán một câu rồi bỏ đi một nước. Còn lại một mình, tôi lóng ngóng trước cửa hội trường A, không biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi quyết định ngồi bệt xuống bậc tam cấp và chờ nó mở cửa. Cửa mở, tôi chưa kịp bước vào thì một anh tên Tý, tự xưng là bí thư đoàn khoa, nhờ tôi lên văn phòng khoa bê giùm một thùng sách. Anh đi cùng tôi, cùng bê sách và trò chuyện với tôi. Nguy hiểm nhất là anh đã biết tôi tên Vũ. Tất nhiên là lúc đó tôi chưa nhận ra nguy hiểm đang rình rập mình. Tôi trò chuyện với anh khá thoải mái. Trong này đựng sách gì mà nặng với anh? Từ điển chuyên ngành, bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Quà tặng cho mọi sinh viên năm nhất khoa toán tin học. Hèn chi. Khi chúng tôi về tới hội trường A, đã có hơn 100 người ở đó. Toàn là những gương mặt non tơ và ngơ ngác, giống tôi. Anh Tý khuấy động đám đông bằng một vài trò chơi tập thể, rồi bắt đầu giới thiệu sơ lược về khoa toán tin học. Hai cụm từ mới khắc ghi vào não bộ tôi ngay lúc đó: hoa lạc giữa rừng gươm và dũng sĩ diệt sinh viên. Bằng một câu chuyển ý ngoạn mục, anh Tý chuyển sang giới thiệu về đoàn khoa toán tin. Tuy nhiên, sau khi nói thêm vài phút, anh Tý sực nhớ ra mình đã nói khá nhiều. Anh tạm ngưng bài giới thiệu và đề nghị chúng tôi góp vui văn nghệ. Có bạn nào xung phong không ạ? Cả hội trường lặng phắt như tờ. Không có ai xung phong thì tôi sẽ chỉ định đó ạ. Lịch sự gớm. Giọng ai đó tỏ ý chống đối vừa đủ nghe. Có biết tên ai đâu mà bày đặt? Có, anh Tý biết tên tôi. Xin mời bạn Vũ, lớp toán 1B. Biết ngay mà. Trong vòng 10 giây, từ chỗ ngồi bước lên sân khấu, tôi vắt óc tìm một bài hát ngợi ca quê hương đất nước. Tôi nghĩ chỉ có những bài hát như vậy mới hợp với một dịp thế này. Vũ định hát bài gì? Anh vừa hỏi, vừa tươi cười nhìn tôi như thân thiết lắm. Em sẽ hát như khúc tình ca. Tiếng đàn guitar từ đâu vang lên khiến tôi sửng sốt. Có nhạc đệm nữa sao trời? Tôi biết vô lúc nào đây? Cố giữ vẻ mặt vui tươi, nhưng hai chân tôi đã bắt đầu run rẩy. Tôi nhắm mắt đếm 1, 2, 3 và liều mình cất giọng. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai. Xong việc đoàn khoa, mỗi lớp di chuyển về một phòng riêng để tự sinh hoạt. Một cậu bạn gầy còm, có nụ cười trẻ con, đột ngột đứng giữa lớp và nói một hơi. Chào các bạn lớp toán 1B, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Võ Ngọc Thiệu. Tôi vừa được cô Điệp trên văn phòng khoa chỉ định làm lớp trưởng tạm thời của lớp chúng ta. Trên tay tôi hiện đang cầm danh sách lớp. Và bây giờ, tôi xin phép được điểm danh. Chẳng ai ý kiến ý cò gì. Những cái tên được xướng lên, nhiều ánh mắt đổ dồn về tiếng hô có để nhớ mặt bạn học. Cuối cùng, cũng đến lượt tôi. Lê Hồng Vũ. Có. Hey, bạn có họ hàng gì với Lê Hồng Phong không vậy? Lớp trưởng tếu táo. Không. Tôi nhe răng cười. Đây đã là lần thứ N tôi nghe câu hỏi này. Tôi luôn cố không tỏ ra chán nản để người hỏi mất vui. Dù sao thì đó mới chỉ là lần hỏi đầu tiên của họ. Điểm danh xong, lớp trưởng chuyển sang thông báo về lịch khám sức khỏe, lịch học chính trị, lịch học, sử dụng thư viện và lịch khai giảng, đón tân sinh viên. Thời khóa biểu sẽ được cập nhật sau, lớp trưởng dõng dạc. Trước mắt, các bạn có thể xem qua nội dung chương trình học của các anh chị năm trước, chủ yếu là tên các môn học và số đơn vị học phần. Bạn nào muốn xem thì liên hệ với tôi. Tôi. Những cánh tay con gái đồng loạt giơ lên. Có vẻ cô bạn nào cũng muốn là người đầu tiên nhận chương trình học từ tay lớp trưởng. Lớp học bắt đầu nhốn nháo. Tôi lẳng lặng ra về. Đang đứng trước tiệm tạp hóa gần nhà trọ, chợt tôi nghe có tiếng con gái gọi. Hồng Vũ. Tôi quay lại và nhìn thấy một cô bạn tròn xinh. Hình như tụi mình là bạn cùng lớp đúng không? Tôi hỏi, không chắc lắm. Tôi không thể nhớ hết 45 gương mặt ngay sau lần gặp đầu tiên. Cô bạn cười tít cả mắt. Xin lỗi, mình quên tên bạn rồi. Thật ra tôi chưa từng nhớ. Còn tên bạn giống tên con gái nên mình nhớ rất dễ. Vậy hả? Tôi mỉm cười gượng gạo rồi nói một hơi. Mà nè, từ giờ bạn hãy gọi mình là Vũ. Không thì cứ lôi cả họ tên của mình ra mà kêu gào. Tuyệt đối đừng gọi mình là Hồng Vũ. Mình rất ghét bị gọi như vậy. Thôi, chào bạn nha. Không để cho cô bạn kịp phản ứng gì, tôi vẫy vẫy tay rồi bước thật nhanh về phía nhà trọ. Ở trọ Sài Gòn. Từ trên ban công nhà trọ nhìn xuống, tôi thấy cô bạn tròn xinh theo chân một người đàn ông đi vào nhà đối diện. Vậy là chúng tôi có nguy cơ trở thành hàng xóm của nhau. Mà cô bạn tên gì vậy nhỉ? Thiệt ngốc khi mọi người trong lớp hướng mắt về phía tiếng hô có trong lúc điểm danh. Tôi lại bận đếm xem có bao nhiêu người trong lớp hướng mắt về phía có tiếng hô có. Con tên là gì? Bà chủ nhà trọ đối diện chợt hỏi. Tôi cố căng tai lắng nghe, nhưng không thể hóng được cô bạn nói gì. Dù con hẻm chia cách hai nhà rất nhỏ. Linh Thảo. Chà, tên con lạ quá. Bà nhận xét. Lạ thiệt, tôi nghĩ. Phòng trọ của tôi ở ghép 6 người, trong đó có một anh đã ở từ năm kia, một anh ở từ năm ngoái. Tôi là người thứ ba, là sinh viên năm nhất. Tôi phải vào Sài Gòn làm thủ tục nhập học từ sớm, trong khi hai ông bạn cùng phòng vẫn còn nhớ nhơ nghỉ hè tại quê nhà. Cho nên căn phòng hiện chỉ có mình tôi. Tối qua mẹ tôi có ở lại ngủ với con trai một đêm, nhưng sáng nay mẹ cũng đã khăn gói trở về nhà. Ba mẹ tôi phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Ba đưa tôi vào Sài Gòn thi đại học. Lúc đó tôi ở nhờ nhà người quen. Nói là nhà người quen cho oai, chứ thiệt ra đó là nhà người lạ mà người quen thuê lại nguyên căn và đã ở lâu tới mức tưởng đó là nhà mình. Mẹ dắt tôi vào Sài Gòn tìm nhà trọ. Mẹ nói ở nhà người quen gò bó lắm, và sắm sửa mọi đồ đạc cần thiết giúp tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà. Mẹ tôi có cách dọn phòng rất lạ. Toilet sạch và thoáng là ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, vừa ngó vào toilet của căn phòng mà tôi đang trọ, mẹ đã ưng ngay. Ký hợp đồng thuê nhà xong, mẹ bước vào toilet để gật gù tâm đắc thêm một lần nữa. Lần này, khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, một chi tiết mà mẹ tôi bỏ sót đột ngột hiện ra. Hàng móc treo tường hiện ra cùng với một chiếc quần lót. Một tay bịt mũi, tay kia mẹ run rẩy cầm hiện vật dí lại gần mũi tôi. Một chiếc quần lót nam bốc mùi và ẩm mốc. Học, học. Cứ như nó được mặc liên tiếp trong 3 ngày rồi bị bỏ lơ suốt 3 tháng hè vậy. Sự kiện này tác động rất lớn đến suy nghĩ của mẹ tôi. Đầu tiên, mẹ dặn: "Nhớ giặt đồ thường xuyên nha con." "Dạ." "Thôi, tắm xong là giặt phơi liền đi con." "Dạ." Có lẽ chưa tin tưởng vào hai tiếng dạ suông của tôi lắm, nên sau khi qua chợ Bầu Sen sắm sửa đồ đạc, mẹ mua về một cái thau nhỏ. "Ủa, mẹ mua thau rửa mặt gì mà to vậy?" Tôi ngây thơ hỏi. "Tào lao." Mẹ biểu môi. "Hồi giờ con có dùng thau rửa mặt đâu mà bày đặt." "Chứ mẹ mua thau này để làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Thau giặt đồ đó con. Cỡ này chắc cũng đựng được vài ba bộ." Mẹ cười tủm tỉm. "Mẹ mua thau nhỏ để con xiên giặt đồ." "Trời, phòng này có sẵn thau giặt đồ rồi, mẹ mua thêm chi cho chật chỗ." Tôi cào nhào. "Cái đó là đồ của người ta, chưa hỏi mượn thì đừng có tùy tiện lấy xài. Tốt nhất là cứ sắm riêng, xài riêng. Đồ ai nấy xài, hồn ai nấy giữ." Tự nhiên tôi nhớ mẹ tôi quá. Tôi nhớ người phụ nữ đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, can trường trước mặt ba cha con tôi. Sáng nay, người phụ nữ đó đã cùng tôi đến trường, đã vui vẻ chào tạm biệt tôi rồi quay lưng rất dứt khoát. Và nếu tôi đuổi theo để tiễn người phụ nữ đó một đoạn đường, tôi đã không bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Đó là lần thứ hai trong đời tôi thấy người phụ nữ đó khóc. Úp đó, tôi muốn ôm người phụ nữ đó quá chừng. Thảo đã chính thức ở trọ nhà đối diện. Lúc ra lan can hóng gió, tôi vô tình chứng kiến cuộc chia ly của hai cha con. Đến đoạn, cô bạn tuôn trào nước mắt. Tôi vội vã bước vào phòng. Bạn cùng phòng. Thật ra, cái toilet sạch và thoáng không phải là lý do duy nhất khiến mẹ tôi chọn nhà trọ này. Lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng là cô chủ nhà trọ đã từng là giảng viên tại ngôi trường mà tôi đang theo học. Vài năm trước, cô Dung bị mất sức lao động nên đã nghỉ hưu sớm. Dân trí thức có khác, mẹ tôi nhận xét, hèn chi bày vẽ hợp đồng thuê nhà. Cầu nhào vậy thôi, nhưng tôi biết mẹ yên tâm lắm khi giao phó tôi cho cô. Tôi ở xa, không chăm sóc cháu được. Có gì nhờ cô coi ngó bảo ban giùm. Cháu có chơi bời leo lỏng gì thì nhờ cô gọi về báo giùm tôi một tiếng. Tôi cảm ơn. Trưa hôm sau, Bảo xuất hiện. Bảo dân Bình Thuận, học năm nhất sư phạm lý. Khi tôi về tới phòng trọ thì Bảo đã bày biện, chiếm lĩnh xong một góc phòng. Sau màn chào hỏi và tự giới thiệu bản thân, Bảo ngó cái màn hình vi tính ố vàng ai đó đặt ở gần cửa sổ, hỏi: Của ông hả? Không phải của tôi. Có hai ông đã ở đây từ năm ngoái. Tôi trả lời. Hai ông đâu? Còn đang nghỉ hè ở quê. Sao tôi không thấy bàn phím? Tôi cũng không thấy. Chắc một trong hai ổng mang về quê rồi, tôi đoán. Chi vậy? Bảo ngạc nhiên. Cho ở đây khỏi xài chứ chi. Bàn phím nhẹ nên dễ mang theo. Tôi tiếp tục đoán. Vậy hai ổng cũng đã đem thùng máy về quê à? Thì hình như tôi đã đoán trật. Đồng ý là màn hình CRT khá nặng và cồng kềnh, nhưng thùng máy cũng nặng và cồng kềnh không kém. Chẳng ai rảnh mà vác nó về quê, chỉ vì không muốn người khác phá phách máy tính của mình. Rốt cuộc chuyện này là sao ta? Tôi nghĩ hoài không ra. Ông ăn trưa chưa? Bảo đột ngột hỏi.
Rồi.
Thật ra là chưa. Tôi vừa đi nhà sách về, cũng định ghé quán cơm, nhưng cuối cùng tôi đi thẳng về nhà trọ. Ông ăn quán nào? Có gần đây không?
Chỉ đường cho tôi đi.
Thôi, để tôi đi chung với ông. Quán cơm nằm ngay hẻm bên cạnh, đang giờ cơm trưa nên quán khá đông. Tôi và Bảo ngồi chung bàn với hai người khác. Khi tôi gọi món cá ngừ kho, Bảo sửng sốt.
Ủa,
ông ăn rồi mà.
Ăn rồi, ăn nữa có sao đâu.
Tôi bà xạo. Chẳng lẽ tôi ngồi nhìn ông ăn? Dĩa thịt kho trứng được bưng ra. Bảo cắm cúi ăn rất ngon lành. Tôi thở dài nhìn dĩa cá ngừ kho của mình. Chỉ muốn đập đá, bỏ vô, ăn như chè vậy.
Ơ, cũng là dân miền Trung giống tôi. Sao Bảo lại hợp khẩu vị ngọt như đường của miền Nam được nhỉ?
Bình Thuận sát vách miền Nam mà. Người Bình Thuận nấu ăn cũng ngọt ngọt vậy đó. Bảo giải thích.
Thiệt là bất công.
Tôi và Bảo đều không có thói quen ngủ trưa. Buổi trưa, hai đứa chỉ nằm dài trên nền nhà và kể cho nhau nghe. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bảo kể là chính, còn tôi nghe là chủ yếu. Xế chiều bớt nắng, Bảo lôi bản đồ thành phố ra xăm soi một lúc, rồi rủ tôi đi. Chúng tôi đi bộ, từ nhà trọ tới ký túc xá đại học sư phạm, nhân tiện ghé qua cho biết đầm sen. Một chuyến đi dã man, tốn gần 2 tiếng đồng hồ và dài cỡ một gang tay. Tôi đo bằng ngón trỏ và ngón cái tay phải trên bản đồ. May mà chúng tôi về bằng xe buýt. Rút kinh nghiệm, hai ngày sau chúng tôi đi gần hơn, từ nhà trọ tới công viên Lê Thị Riêng, từ nhà trọ tới chợ Bến Thành. Dây nấu nước sôi Bảo mua để chế mì gói, tối nào cũng được tôi trưng dụng để nấu nước nóng ngâm chân. Lúc đầu Bảo bày đặt chê tôi, công tử thấy ớn. Nhưng chỉ 5 phút sau, bốn bàn chân rã rời của hai đứa tôi đã yên vị trong thau nước ấm. Ngày thứ tư, Bảo tìm được một quán cơm của một o sứ quản ở gần trường. Quán cơm đúng khẩu vị miền Trung của tôi.
Ông ăn nhiều vô, hôm nay tôi đãi.
Bảo hớn hở nói.
Nhân dịp gì?
Tôi hồ hởi hỏi.
Tôi đã xin vào được ký túc xá.
Bảo hí hửng khoe. Danh sách sinh viên được nhận vào ký túc xá vừa được dán ở bản tin của dãy C. Hồi sáng lớp trưởng lớp tôi cũng đã thông báo như vậy.
Chúc mừng.
Tôi nói thoáng buồn.
Mà sao tôi không thấy tên ông?
Bảo hỏi.
Tôi không đủ điều kiện.
Là sao?
Thì nhà tôi không phải dân tộc thiểu số, cũng không thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Ba tôi không phải thương bệnh binh, mẹ tôi cũng chẳng phải là cô giáo. Tóm lại là tôi không đủ tiêu chuẩn vào ký túc xá. Tự nhiên tôi nổi cáu, bữa cơm trở nên mất ngon.
Bảo lúng túng.
Mà sao ông ăn nói văn vẻ quá?
Hả? Chuyến đi cuối cùng của tôi với Bảo chỉ ngắn ngủi từ quán cơm gần trường về nhà trọ. Bảo đi trước, tôi đi sau. Hai đứa vẫn lặng im để tự cảm nhận phố xá theo cách của riêng mình. Khi chỉ còn cách nhà trọ vài chục bước chân, Bảo đột ngột dừng lại và rụt rè hỏi.
Ê, ông nghĩ coi bà chủ có thương tình mà trả lại tiền phòng với tiền đặt cọc cho tôi không?
Tôi mới ở có 4 ngày.
Tôi trả lời là tôi không biết.
Xét về lý, hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ.
Không hoàn trả tiền thuê nhà và tiền đặt cọc khi bên B tự ý phá bỏ hợp đồng thuê nhà với bất kỳ lý do nào.
Tuy nhiên, xét về tình, tôi nghĩ một giảng viên đại học đã nghỉ hưu như cô Dung chắc sẽ chăm trước.
Nhưng cô Dung đã không chăm trước. Ngồi ở lưng chừng cầu thang, phải nói là tôi rất kinh ngạc khi nghe giọng Huế pha chất Sài Gòn của cô Dung không còn ngọt ngào như ngày hôm qua nữa. Kết hợp với thái độ lạnh lùng, giọng nói ấy nghe rất ác. Làm gì có chuyện trả tiền? Không phải tôi đã khuyên em suy nghĩ kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng thuê nhà đó sao?
Cô thông cảm, con... Bảo ấp úng.
Làm gì có chuyện thông cảm? Tôi thông cảm cho em, thì ai thông cảm cho tôi?
Đôi mắt rưng rưng của thằng con trai 18 tuổi không thể lay chuyển quyết định sắt đá của một người đàn bà. Khi Bảo lê từng bước nặng nề lên cầu thang, tôi chỉ biết im lặng mà không nói được một câu an ủi nào. Tôi rất dở khâu an ủi người khác.
Nếu đã xin vào ký túc xá, thì ông còn ký hợp đồng thuê nhà làm gì?
Tôi hỏi lúc Bảo lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Tôi
tưởng nhà trọ nào cũng làm vậy.
Bảo ngừng thu dọn. Mà tôi cũng không ngờ là tôi được vào ký túc xá. Cũng giống như ông, nhà tôi không phải dân tộc thiểu số, ba tôi không phải thương bệnh binh, mẹ tôi cũng chẳng phải là cô giáo. Tôi chỉ xin bừa cái giấy chứng nhận xóa đói giảm nghèo của xã. Ai ngờ được chọn.
Hay ông cứ ở đây đến cuối tháng cho lại vốn rồi chuyển một ký túc xá sau.
Tôi gợi ý.
Không, không được đâu. Ban quản lý ký túc xá sẽ gạch tên tôi đó.
Hay là... Nói đến đây thì tôi im bặt. Tôi cũng không ngờ mình lại nghĩ ra kế sách đó.
Ông có cách gì à?
Ngước bộ mặt thảm não lên nhìn tôi, Bảo rụt rè hỏi.
Tôi định xúi ông cố ý gây chuyện cho bà chủ nhà đuổi đi.
Làm vậy không phải ông tự ý phá bỏ hợp đồng, bà sẽ phải hoàn tiền lại.
Thôi, cách này không được đâu, Bảo từ tốn phản đối. Tụi mình là người đàng hoàng, đừng làm mất danh dự sinh viên sư phạm.
Trời, ông suy nghĩ cao siêu quá đó. 600 ngàn mồ hôi nước mắt của ba mẹ ở quê không đáng giá hơn danh dự sinh viên sư phạm à?
Bảo ơi là Bảo, chỉ vì danh dự sinh viên sư phạm mà ông có thể mỉm cười tạm biệt cái người vừa đâm ông một nhát được sao?
Còn cô Dung, cô có thể tiễn Bảo ra cổng và vẫy tay chào với dáng vẻ thanh thoát như vậy cũng được sao?
Vậy cũng được sao?
Tôi đi học chính thức được 3 ngày thì quyết lên. Buổi chiều hôm đó, tôi vừa từ thư viện về, cô Dung liền kéo tôi vào phòng khách, rồi vui miệng kể cho tôi nghe về Quyết. Cô khen Quyết đẹp trai và kể rằng cô hay gọi ghẹo Quyết là con rể tương lai. Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Cô còn nói nhiều nữa, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tôi toàn dạ cho xong chuyện. May mà cô Dung tinh ý nhận ra sự kém nhiệt tình của người đối diện, nên đã sớm thả cho tôi lên phòng. Quyết không đẹp trai như cô Dung quảng cáo. Gương mặt Quyết không nên gọi là đẹp trai, mà phải gọi là baby mới đúng. Nó láng mịn và trắng bông như sữa. Thấy tôi, Quyết gật đầu chào.
Chào anh.
Tôi lễ phép.
Anh gì, gọi là bạn thôi, hay xưng hô bằng tên cũng được. Bạn là Vũ đúng không?
Mình tên Quyết.
Dạ.
Dạ gì?
Quyết hơn Vũ có 1 tuổi chứ mấy. Vũ cứ coi Quyết như bạn bè.
Bạn bè gì chứ, lớn hơn 1 tuổi vẫn là lớn hơn đó thôi.
Quyết thiệt lạ lùng, tôi nghĩ.
Chứ ở lớp Vũ không có ai lớn tuổi hơn Vũ à?
Ủa, có hả? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Không phải học hết lớp 12 là thi đại học sao? Không phải mọi sinh viên năm nhất đều 18 tuổi à?
Làm gì có chuyện đó?
Đợi Quyết phủ định xong, tôi mới nhớ. Hèn chi lớp tôi có ông bạn mặt già thấy thương luôn. Cái mặt đó phải 30 tuổi là ít.
Có nhiều người thi rớt đại học năm đầu, phải thi lại lần thứ 2, 3, 4 mới đậu đó.
Quyết giải thích thêm.
Vậy cũng được sao?
Thông tin bổ sung của Quyết khiến tôi ngỡ ngàng. Trước khi gặp Quyết, tôi không hề biết đến một tầng lớp ở giữa học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học. Những người đã từng thi rớt đại học và đang tích cực luyện thi. Họ suốt ngày chỉ học 3 môn toán lý hóa, hoặc toán hóa sinh, hoặc toán văn anh, vân vân, mà không cần phải học cầm hơi những môn học khác hay lo đối phó với kỳ thi tốt nghiệp. Nếu biết có một tầng lớp đã dành hẳn 1 năm trời chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, có lẽ tôi đã không tự tin như thế. Những ngày cuối cấp ngồi nhàn nhã giải đề thi, thầy chủ nhiệm của tôi thỉnh thoảng lại cảnh báo. ngành sư phạm toán hình như hơi quá sức em đó.
Giờ tôi mới biết, thầy nhìn xa trông rộng, còn tôi là thằng điếc không sợ súng. Dù sao đi nữa thì, may quá, tôi đậu rồi.
Mà cái ông bạn lớn hơn, hoặc bằng 30 tuổi lớp tôi đó, ổng đã thi lại tới lần thứ mấy rồi vậy?
Đợt thi vừa rồi, tôi đậu 2 trường đại học và 1 trường cao đẳng. Tôi thi nhiều vậy vì thật ra tôi cũng sợ rớt. Lúc đó tôi không biết nếu rớt đại học năm đầu, tôi được quyền thi lại lần 2, 3, 4, vân vân. Ở trường, các thầy cô cũng chẳng ai đề cập tới điều đó. Họ chỉ thích dọa. Anh chị nào thi rớt, nhớ rủ nhau cùng xây dựng gia đình cho vui. Rồi chồng đi làm thợ hồ, vợ ở nhà bán tạp hóa, chắc cũng đủ sống qua ngày đoạn tháng. Nghe mà nản gì đâu.
Giờ thì tôi bắt đầu hối hận vì thành tích khoa cử của mình. Tôi đậu dư 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng. Điều đó có nghĩa là tôi đã giành mất 2 tấm vé vào tương lai của 2 người khác. 2 tấm vé ấy tôi giành lấy rồi cũng chẳng để làm gì. Còn 2 nạn nhân của tôi, bây giờ họ đang làm gì? Vất va vất vưởng bên giàn giáo, vữa hồ, ngáp ngắn ngáp dài trong tiệm tạp hóa. Hay là họ sẽ dành hẳn 1 năm trời để luyện thi và thi lại?
Ừ, tôi cứ tin như vậy nhé. Biết đâu...
Vũ xem tivi không?
Câu hỏi của Quyết tạm thời kéo tôi ra khỏi vẻ trầm tư ủ dột.
Hả?
Tôi ngạc nhiên.
Phòng mình làm gì có tivi mà coi?
Có chứ. Quyết tủm tỉm cười, rồi lôi từ đâu ra cái remote và dí vào một thiết bị nhỏ được đặt bên cạnh màn hình vi tính. Quyết giải thích. Nhờ cái tivi box này mà màn hình CRT nghiễm nhiên biến thành một cái tivi tầm tạm.
Trời, vậy cũng được sao?
Tôi ngỡ ngàng lần thứ hai.
Được chứ.
Quyết nhấn nút một cái, màn hình CRT bật mở và chương trình thời sự 7 giờ tối lập tức hiện ra như một sự xác nhận.
Wow, thấy vậy mà không phải vậy ha.
Tôi thích thú nhận xét.
Đồ cổ của anh Quốc đó.
Quyết nhăn nhở. Nếu là màn hình LCD thì chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Rồi Quyết nói như sực nhớ.
Mà sáng mai anh Quốc lên đó.
Vậy là Vũ sắp được gặp đồng hương vui tính rồi nha.
Đồng hương vui tính.
Tôi chưa thấy ngôi nhà nào có kiến trúc kỳ quặc như nhà trọ hiện tại của tôi. Tầng trệt, khu vực sinh hoạt của gia đình chủ nhà, hoàn toàn tách biệt với 3 tầng lầu. Lối đi duy nhất từ tầng trệt lên lầu là chiếc cầu thang xoắn ốc bằng inox nằm ngoài ngôi nhà, trong khoảng sân nhỏ hẹp ngay cạnh cửa sổ phòng khách. Mờ sáng, những bước chân nặng nề dẫm lên cầu thang xoắn ốc bằng inox tạo thành chuỗi âm thanh ồn ào náo động khắp khu nhà. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy đồng hương đã ở trong phòng và đang lè lưỡi thở phì phò như cúng mùa hè. Vật thể đập vào mắt tôi ngay sau đó, như để giải thích cho vẻ kiệt sức của đồng hương, là một cái vali to đáng nể tương đương với một trọng lượng đáng kể. Sau phút nghỉ mệt, đồng hương bước lại bình đựng nước, uống ừng ực một ly nước đầy. Và câu đầu tiên đồng hương nói với tôi, chứ còn ai vào đây, Quyết còn chưa thức dậy, là
mắt đái quá.
Tôi chưa kịp đồng tình thì đồng hương đã bước vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, đồng hương xuất hiện trở lại. Gương mặt tỉnh táo sảng khoái của đồng hương toát lên một vẻ hóm hỉnh lạ thường. Rất tự nhiên, đồng hương lấy chân lay Quyết dậy.
Ê!
Quyết lập tức mở bừng hai mắt, miệng toét thành một nụ cười.
Anh Quốc!
Tiếng gọi thân thương, như thể một thằng nhóc tiểu học đang tự hào gọi anh trai của nó. Mà không, chiều cao của Quyết phải tương đương với một đứa lớp 7 chưa kịp dậy thì có vẻ hợp lý hơn.
Cái quần lót treo trong nhà vệ sinh đâu?
Anh Quốc đột ngột hỏi.
Mày luyện rồi hả?
Đâu có. Quyết ngồi bật dậy và chạy ngay vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Thái độ của Quyết làm tôi bất ngờ. Quyết đã ở đây từ hôm qua đến giờ mà không nhận ra sự mất mát đó à? Mà cái quần lót dơ bẩn đó có gì đặc biệt khiến hai người quan tâm dữ vậy?
Xin lỗi. Tôi quyết định tự thú. Hình như là em đã liệng nó vào sọt rác rồi. Chẳng ai trách tôi một câu. Trái lại, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Điều đó càng khiến tôi loạn óc. Thật sự không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết một lý do khiến anh Quốc trở nên hài hước. Anh thần tượng danh hài Hoài Linh. Anh thích kể chuyện Tiếu Lâm hay trích dẫn những câu chữ mà anh Hoài Linh đã nói trong một vở hài kịch nào đó. Đặc biệt, anh thuộc lòng toàn bộ lời thoại của thần tượng trong live show Bí Mật, Bị Mất, Bật Mí. Dù cho live show khép lại đã hơn một năm trời, sẽ không có ai ngoài Quyết và sau này là tôi có thể bật cười thích thú khi anh Quốc đang làm bài tập mà đột nhiên hét lớn: "Trời ơi, đi tự tử mà mất cái quần." Quả thật, những câu nói hài hước có tác dụng xả stress rất hiệu quả. Ngoài hài kịch Hoài Linh, anh Quốc còn thích xem DVD các chương trình ca nhạc hải ngoại, ăn, ngủ và đọc sách. Trong cái vali to kệch cỡm của anh Quốc là cả một kho sách. Giờ thì tôi đã biết sách, chứ không phải desktop mới chính là thứ mà anh Quốc không muốn những kẻ ngoại đạo. Giả sử có tôn giáo dành cho người mê sách, nghịch phá. Nhưng tôi không nghịch phá, tôi nhanh chóng trở thành tín đồ của tôn giáo này. Thói quen. Có lần tôi hỏi anh Quốc: "Nhà trọ này ai xây mà kỳ cục vậy anh?" "Tao đâu có biết. Lúc mặt trời sinh ra," anh Quốc trả lời rất quớt. "Mà kỳ cục chỗ nào?" "Thì cái cầu thang nằm tuốt ngoài sân đó." "À," anh Quốc gật gù rồi nói chuyện lịch sử nhà trọ cho tôi nghe. Căn nhà nguyên thủy chỉ có mỗi tầng trệt thôi. Về sau, vì mục đích kinh doanh nhà trọ, chú Viên đầu tư xây dựng thêm 3 tầng lầu và một cái cầu thang riêng. Nhiều sinh viên thích đi cầu thang riêng vì không thích chạm mặt chủ nhà. Quyết giải thích: "Ờ, với bà Dung thì mày càng không nên chạm mặt." Anh Quốc bồi thêm: "À mà cô Dung từng là giảng viên trường mình hả anh?" Tôi tò mò hỏi. "Ờ," anh Quốc nhếch mép cười. "Tao cũng nghe bả nói vậy hoài, riết rồi cũng quen." Trời, làm gì có sự thật nào bắt nguồn từ thói quen, tôi nghĩ. Nửa tháng trôi qua, tôi gần như thích ứng với cuộc sống xa nhà. Mọi thứ đều đã đi vào nề nếp. Một vài thói quen tốt cũng bắt đầu hình thành. Thời khóa biểu ghi rõ lớp học bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi sáng nên tôi thường dậy sớm, ăn sáng rồi đi bộ tới trường. Về sau, một số giảng viên có đẩy giờ học xuống 7 giờ, nhưng tôi vẫn có thói quen đi học lúc 6 giờ 15 phút. Trường học chỉ cách nhà trọ của tôi khoảng 5 phút, tính theo kiểu đi bộ công nghiệp mà tôi học được từ Bảo. Sải những bước chân dài và bước đi rất nhanh. Một vài lần, Thảo có đi học cùng lúc với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để chờ cô bạn cả. Ở lớp, tôi có thói quen ngồi chung với Thức. Cậu bạn đã bỏ rơi tôi trong ngày tập trung đầu khóa. Đúng như tôi dự đoán, Thức là dân Sài Gòn. Cậu bạn ăn mặc rất oách và có vẻ ăn chơi. Nhưng Thức chỉ có vẻ vậy thôi. Thức khác. Ngay từ năm nhất, cậu bạn đã mở lớp dạy kèm tại nhà, thu nhập hàng tháng đủ để tự chủ tài chính, thậm chí có dư để mua sữa cho em gái. Cần phải nói thêm là lương lậu gia sư không cao. Để kiếm được 7 triệu đồng mỗi tháng, lịch dạy của Thức phải nói là dày đặc. Tới nỗi cậu bạn không đủ thời gian để học tập, chứ nói gì đến chuyện ăn chơi. Bù lại, Thức thích sưu tầm nước hoa. Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi cạnh Thức, cậu bạn đã hỏi rằng: "Mày là dân Đà Lạt hả?" "Không phải." Tôi ngạc nhiên: "Sao mày lại hỏi vậy?" "Tại da mày trắng như da con gái." "À." Dù có hơi tự ái, tôi vẫn thích ngồi gần Thức. Tôi thích cách nói chuyện thẳng thừng và có chút tự kiêu của cậu bạn. Buổi chiều, tôi đóng đô ở thư viện trường. Ở đó tôi thường xuyên gặp bạn cùng lớp. Nhưng chúng tôi chỉ gật đầu chào rồi mạnh ai nấy chọn một góc riêng. Tôi không thích cái kiểu tụ tập như mấy anh chị năm trên. Họ tụ tập để tám chuyện làm ồn là chủ yếu. Có hội còn bị cô thủ thư nhắc nhở nhiều lần mà vẫn cứ tiếp tục làm ồn. Hình như với họ, đó cũng là một thói quen. Những khi học ở thư viện mà không thể tập trung, tôi thường đi nhà sách. Gần trường tôi có khá nhiều nhà sách. Ở đó cũng có khá nhiều sách toán cao cấp. Có cả đại số tuyến tính và giải tích hàm một biến. Hai môn toán mà tôi đang học. Nhưng tôi thích đọc cọp văn học nước ngoài hơn. Nhờ kho sách của Anh Quốc và của các nhà sách, khả năng cảm thụ văn học của tôi tăng lên đáng kể. Anh Quốc vẫn thường lắc đầu trước thói quen tắm xong là giặt phơi liền của tôi. Mày siêng quá đáng. Anh hay nói vậy vì bản thân anh hiếm khi giặt đồ. Áo quần kaki, quần jean, quần sọt, anh đem ra tiệm giặt ủi. Còn quần lót, anh toàn nhờ Quyết giặt giùm. À, câu chuyện quần lót đầu đuôi thế này. Hồi hè, có một lần Quyết đình công, không giặt đồ giùm anh Quốc nữa. Thế là anh Quốc lấy luôn quần lót của Quyết mà mặc. Mặc xong, cả hai đều hết hàng dự trữ. Thế là quần ai nấy giặt. Còn chiếc quần lót, anh Quốc mặc xong trả lại. Quyết kiên quyết không nhận. Quyết cho luôn thì anh Quốc không thèm. Rốt cuộc, cả hai đều không chịu giặt, cũng không ai chịu vứt đi. Một tuần trôi qua, cả hai cùng lờ lớ lơ chiếc quần lót bằng cách hát la lá la mỗi khi bước vào nhà tắm. Kinh khủng hơn, họ còn cá cược với nhau rằng ai động tay liền cái quần lót là thua đứt một chầu gà nướng mật ong. Nhiều lần xuống phòng khách, chủ nhà coi tivi, anh Quốc hay Quyết đều tìm mọi cách dụ cô Dung hay chú Viên lên kiểm tra phòng ốc. Nhưng cái kiểu cười nham hiểm của người này và hành động khóa trái cửa phòng bí hiểm của người kia khiến cô chú sinh nghi. Rốt cuộc, kế hoạch của cả hai đều thất bại. Việc tôi tự tiện vứt chiếc quần lót có thể coi như một sự giải thoát cho cả hai người. Vậy mà tôi lại bị sự ép phải đãi cả hai một chầu gà nướng mật ong. Để nhanh chóng được ăn gà nướng mật ong, những ngày sau đó, anh Quốc đã tích cực tìm cho tôi một lớp dạy kèm. Tranh luận hoa hồng. Nhà trọ của tôi cũng có một trung tâm gia sư, chuyên cung cấp lớp dạy kèm cho cả xóm trọ. Chiều hôm đó, khi tôi vừa đi nhà sách về, chú Viên gọi tôi lại và nhờ tôi đi phát tờ rơi. Tôi đi cùng một gã ở tầng 2 có khuôn mặt như trái cây chín héo. Địa điểm là một trường tiểu học ở gần đó. Mẫu tờ rơi có kích thước bằng tờ giấy A4 gấp làm tư. Trên đó ghi Trung tâm gia sư Ung Dung, nhận dạy kèm từ lớp 1 tới lớp 12, luyện thi đại học. Giờ ra về bát nháo, tôi bắt chước gã tầng 2 dúi tận tay những đứa nhóc vừa bước ra khỏi cổng trường. Có đứa còn quẹo lại xin tôi một sách để về nhà gấp tàu bay. Chúng tôi xong việc khi cổng trường chỉ còn lác đác vài nhóc học sinh và vô số tờ rơi được thả rơi xuống đất chờ gió cuốn đi. Tụi mình dọn dẹp đống tờ rơi này xong rồi về ngang. Tôi đề nghị. Mày khùng hả? Ở dưới đất thì nó không còn là tờ rơi nữa mà là rác. Cứ để đó, cho mấy bà vứt rác dọn đi. Gã tầng 2 trợn mắt nói một hơi rồi quay lưng bỏ về. Khi tôi về tới nhà, chú Viên mỉm cười tươi rói. Xong rồi hả? Dạ. Con, chú Viên khều tôi hỏi nhỏ, cái thằng lầu 2 có liện bớt tờ rơi vô thùng rác không? Mà sao nó về sớm vậy? Ha ha, cái thằng liện tờ rơi vô thùng rác là con nè chú. Đa số tờ rơi đã rơi xuống đất vẫn còn nguyên như mới, nhưng con không đủ can đảm mang về để tái sử dụng lần sau. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nói thì tôi nói khác. Không có chuyện đó đâu chú.
Ờ, chú Viên dúi vào tay tôi 20.000. Nè, con cầm ít tiền đi uống nước, coi như là thù lao. Bữa nào có lớp, chú ưu tiên cho con, ngang. Dạ, con cảm ơn chú. 20.000 đồng, món tiền đầu tiên mà tôi kiếm được. Đáng lẽ tôi nên cất giữ cẩn thận trong bóp cho đến tận bây giờ. Tôi đã làm mất nó hồi nào vậy cà. Giữ lời hứa, chú Viên dành mỗi đầu tiên cho tôi.
Đích thân chú dắt tôi luồn lách những con hẻm để đến nhà học trò theo đường tắt. Do phải để ý đường đi nên khi chú dặn tôi phải nói xạo là sinh viên năm cuối, tôi dạ mà không cần hỏi tại sao. Thế nhưng dù
Tôi có nói xạo là sinh viên năm cuối. Vị phụ huynh vẫn nhã nhặn lắc đầu.
Con chị nó to gấp hai em lận, với lại nó lì lắm, nên chị cần một thầy giáo có kinh nghiệm. Cho chị gửi em tiền hoa hồng phí. Em đã đóng cho trung tâm gia sư đó bao nhiêu?
Dạ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Khi tôi về tới nhà, chú Viên mỉm cười tươi rói.
Xong rồi hả?
Dạ.
Được không con?
Tôi lắc đầu hỏi lại.
Mà nếu được, con phải đóng hoa hồng phí cho chú bao nhiêu?
À, chú quên nói với con, 40% tháng lương đầu.
Cái này chừng nào lãnh lương, con đóng cho chú cũng được.
Dạ, nhưng phụ huynh nói cần giáo viên có kinh nghiệm chú à.
Vậy hả? Thôi để chú tìm cho con lớp khác.
Nếu mày đi kiếm lớp dạy kèm ở các trung tâm khác, mày cũng phải đóng hoa hồng phí. Ai hơi đâu làm không công cho mày. Anh Quốc giải thích khi tôi bức xúc hỏi về hoa hồng phí.
Nhưng lấy phí gì tới 40%? Em nghĩ vài 30 ngàn là nhiều rồi.
Với sinh viên tụi mình là nhiều, nhưng với các trung tâm thì họ không đủ sống. Mày phải nghĩ cho họ nữa chứ.
Nhưng 40% thì mắc quá.
Ờ, nhiều chỗ chỉ lấy khoảng 30 hay 35% thôi. Còn trung tâm gia sư của trường mình hình như chỉ lấy 15%.
Vậy mai em sẽ vào trung tâm gia sư Đại học Sư phạm tìm lớp dạy. Ở đó phụ huynh toàn yêu cầu là sinh viên năm 2 trở lên. Với lại tụi nó sẽ nói, em mới năm nhất nên tập trung học hành và cố gắng thích nghi với môi trường học tập mới.
À, mẹ em cũng nói y chang.
Rốt cuộc mày có muốn đi dạy kèm không?
Anh Quốc lên giọng.
Có mà.
Tôi cười nhăn răng.
Vậy thì ngồi yên đó, để tao tìm lớp cho.
Tao không cần hoa hồng phí.
Mày chỉ cần chung cái độ quần lót là được.
Gà nướng mật ong. Nhớ là chưa được dùng BCS đâu đó.
Ghi chú: Bất Đặng Thức, Bunyakovsky, Cauchy, Schwarzer.
Các sách toán Việt Nam hay gọi là Bất Đặng Thức, Bunyakovsky.
Hết ghi chú.
Nhớ rồi. Thức về sau khi để lại một chồng sách tham khảo chuyên đề Bất Đặng Thức, hai tờ A4 chi chít bài tập dạng này và một lời nói thẳng. Bài nào làm không ra, mày cứ lục trong đống sách này, chắc chắn có.
Thức về, tôi dời chồng sách tham khảo ra mép bàn bên phải, đặt tờ bài tập ở mép bàn bên trái, mở toang cuốn vở nháp, bẻ ngón tay một lúc rồi mới đọc đề. Có tổng cộng 123 bài tập.
Má ơi, tôi quyết định đọc đề bài nào là xử luôn bài đó.
Cường dọn vào phòng trọ lúc tôi đang giải tới bài Bất Đẳng Thức thứ N, với N đủ lớn. Vì tôi đang tập trung nên khi nghe thấy tiếng túi sách đặt cái cạch xuống nền nhà, tôi chỉ ngẩng mặt lên nói một tiếng chào, rồi vội vàng cúi mặt xuống tiếp tục xử lý đóng bài tập.
Sau này Cường thú nhận, tại lúc đó Vũ đang làm Bất Đẳng Thức nên Cường tưởng Vũ là dân luyện thi. Cường còn nghĩ trong đầu, nhìn bộ dạng tập trung của mày cũng oai lắm đó, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng luyện thi mà thôi. Với lại theo kinh nghiệm của Cường thì mấy thằng luyện thi đâm đầu vô Bất Đẳng Thức toàn là thùng rỗng kêu to, chứ tụi nó chẳng được tích sự gì hết á.
Hèn chi suốt buổi chiều hôm đó Cường cứ đi vào đi ra rồi lại nhìn tôi cười khinh khỉnh.
Hèn chi khi Quyết giới thiệu tôi tên là Vũ, Cường có vẻ sững sờ.
Cường là người cũ của nhà trọ này. Năm ngoái Cường ở tầng 3 cùng với đám bạn luyện thi. Đợt thi vừa rồi Cường chỉ đậu cao đẳng. Ngành học rất chán. Đang định nghỉ ngang thì Cường chat với Quyết và nghe kể về tôi. 3 điểm 10 môn toán đại học khối A, B và cao đẳng. Thế là Cường quyết định khăn gói quả mướp lên đây luyện thi thêm một năm nữa. Ban ngày học ôm ở trung tâm luyện thi Đại học Sư phạm, tối về Cường nhờ tôi làm gia sư.
Cường sẽ trả học phí cho Vũ.
Không cần đâu,
tôi từ chối.
Sao lại không cần? Anh Quốc chen vào. Ít nhất cũng phải được một chầu gà nướng mật ong để thanh lý nợ nần chứ.
Một chầu thì ít quá, Cường ái ngại. Vậy thì mỗi tháng một chầu đi.
Quyết nâng giá.
Ok.
Quán gà nướng mật ong nằm đối diện cổng sau trường đại học Sài Gòn, khá gần nhà trọ. Theo quảng cáo của Anh Quốc, nó đặc biệt ngon. Trước đây, mỗi lần phòng trọ của tôi, tức phòng trọ của Anh Quốc và Quyết hồi năm ngoái, có tiệc tùng chiêu đãi gì cũng đều tổ chức ở quán này. Thức ăn Sài Gòn và tôi vốn đã không ưa nhau rồi.
Tuy nhiên, phải đến món gà nướng mật ong, bụng dạ tôi mới nổi loạn.
Học phí của Cường vì vậy mà có thêm một hộp men tiêu hóa.
Tin đồn tháng 10. Chắc hẳn bạn còn nhớ vụ anh bí thư đoàn khoa chỉ đích danh tôi lên hát mua vui cho buổi tập trung đầu khóa. Hơn nữa, anh Tý còn mỉm cười và nhìn tôi như thân thiết lắm.
Có tin đồn anh Tý là anh họ của tôi. Tin đồn rộ lên như một scandal trước đại hội chi đoàn. Và tôi nổi tiếng. Tên tôi có trong danh sách đề cử. Thậm chí, khi số phiếu của tôi chỉ xếp thứ ba, Phong còn phát biểu ý kiến, tỏ ý nhường cho tôi chức bí thư.
Tôi phản đối.
Thiệu giờ đã là lớp trưởng chính thức của lớp toán 1B lên tiếng. Đồng chí Phong làm vậy là không tôn trọng kết quả bầu cử.
Lập luận của lớp trưởng hết sức thuyết phục. Rất nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình.
Rốt cuộc, Phong vẫn là bí thư chi đoàn. Nhi làm phó, còn tôi là ủy viên. Ngay sau đại hội chi đoàn, tình cờ chạm mặt anh Tý trước cổng trường. Tôi buộc miệng.
Chào anh họ.
Em lộn anh với ai rồi?
Anh tên Tý, không phải tên họ.
Anh Tý giải thích nhanh gọn rồi vội vã bỏ đi. Bí thư đoàn khoa mà, lúc nào chả bận rộn.
Ủa vậy là sao?
Tình cờ đứng ngay cạnh tôi, Phong ngơ ngác hỏi.
Vậy là tên tao chỉ nằm trong bộ nhớ tạm thời của ổng chứ sao?
Mấy người bận rộn thường mau quên lắm.
Lời giải thích của tôi chỉ tổ làm Phong thêm loạn óc.